Ở đây chỉ hiện pháp vô ngã, cái pháp lành của vô ngã có làm hai: lìa dựng lập và phỉ báng. Dựng lập là có, phỉ báng là không, tức là lìa cái có và không. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Phật Thế Tôn, tướng dựng lập phỉ báng, cuối mong Thế Tôn nói: khiến con và chư Đại Bồ Tát lìa ác kiến hai bên, dựng lập và phỉ báng, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giác rồi lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng, để không chê bai chánh pháp. Thì như vậy đây là cái câu hỏi, lời yêu cầu của Bồ Tát Đại Huệ, đó là mong Đức Phật dạy về cái tướng có, tướng không, để cho các vị Bồ Tát hiểu được cái có cái không nó không thiệt, nên không có ác kiến hai bên. Dựng lập là có, phỉ báng là không, không có cái ác kiến hai bên chấp có chấp không. Mà không có những ác kiến đó rồi, sao mới giác ngộ? Không có còn chấp thường, không còn chấp đạt đoạn nữa. Cho nên nói là lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ báng. Bởi vì nếu thấy các pháp là thật có thì đó là chấp thường, thấy các pháp thật không đó là chấp đoạn. Mà nếu còn chấp thường chấp đoạn tức là chê bai chánh pháp của Phật. Phật pháp là nói thường đoạn là hai cái bệnh chấp có chấp không của ngoại đạo chứ không phải của Phật. Mà nếu người học đạo mà còn chấp thường chấp đoạn đó là đã chê bai chánh pháp của Phật rồi. Giải thích: dựng lập và phỉ báng là hai kiến chấp có và không, vì chánh pháp mới hay lìa nó. Chánh pháp của Phật nói là lìa cái có và cái không. Tâm nhị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, nếu còn có pháp ngoài tâm thì cũng còn thấy có. Ngoài quẩn biết trên còn chẳng phải xu hướng, thuốc là ngoại đạo, tức là ngoài năm quẩn này còn biết có cái niết bàn ở riêng nơi khác, thì đó còn ở chỗ xu hướng, tức là cũng còn nằm bên cái chấp có. Thì như vậy thì cái người tu Phật biết vậy đó cũng còn chưa có đúng như là Phật dạy muốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh trí tha lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật của Bồ Đề. Đó, chỉ nói hai cái bệnh chấp có không, từ chấp có chấp không đó là đi tới cái bệnh chấp thường chấp đoạn. Hai cái bệnh đó nghe nói thì mình ai cũng biết là bệnh rồi, nhưng mà bỏ nó dễ hay khó? Ở đây chúng ta có người nào không chấp có không chấp không không? Có không? Nói chuyện với nhau thì nói, tôi nói cái này có nè, phải không? Cái người khác nói cái này không nè, cái người nói có người nói không, thì hai người sao? Là cãi. Như vậy thì chính mình thấy cái này là có, cái kia là không. Cũng như bây giờ ở trong đạo của mình có những huynh đệ mới vào đạo, mới học đạo, hỏi cái huynh đệ học mà lâu lâu chút, tôi hỏi huynh đệ sẽ biết bàn có gì không, thì cái người học lâu lâu sẽ trả lời sao? Nhất định có chứ, có mà mới tu chứ, phải không? Thì như vậy trả lời đã đúng chưa? Có chê bai chánh pháp không? Như vậy ta nói niết bàn có, bởi có mà mới tu thì nó hợp lý quá rồi, tại sao lại chê bai chánh pháp? Còn nếu niết bàn không có tôi đâu có tu làm chi? Vì Phật nó tu để nhập niết bàn, mà giờ nếu nó không có tôi tu làm chi nè? Đó là một vấn đề không có đơn giản, phải không? Nghĩa là lý của Phật nói nếu phân tích thì mình thấy rất hay, nhưng mà cái thói quen chấp của mình bỏ không thấy được. Cho nên có nhiều vị tu tịnh độ hỏi chứ phải cực lạc có hay không? Nếu mình mà hơi dùng về một chút mình nói không á, thì họ sao? Nếu mà họ là cái người dạng miệng giáo ăn dám nói thì họ chửi mình, phải không? Nói tôi miệng gì cực lạc mà thầy nói không vậy là sao? Nó bậy này kia đó. Còn nếu mà mình nói có thì sao? thì họ quan hỷ như vậy có phải cực lạc, có phải cực lạc cho nên rồi họ mới phát tâm ở tu. Thì như vậy đó là họ chịu có chứ họ không chịu không, phải không? Mà mình nói không thì họ không chịu. Nhưng mà giờ nếu mình nói có, xác định là có, thì mình có chia ba chánh pháp không? Đó, như vậy mới thấy là cái khó. Chính đó là một vấn đề chứ không phải là chuyện thường. Mình không có khéo sử dụng ngôn ngữ hay là cái phương tiện khéo léo thì mình dễ kẹt ở chỗ người ta chống mình, hoặc ở chỗ người ta sẽ nói rằng mình là người không hiểu đạo, bởi vì mình xác nhận một bên, hoặc là có hoặc là không, thì đều là gây cái hoặc là ác cảm, hoặc là người ta sẽ thấy nói mình không hiểu đạo. Nếu mình nói thật có thì những người hiểu đạo sẽ cho mình sao? Mình kẹt ở một bên. Còn nếu mình nói thật không thì người ta chửi mình, thì hai thái đều không được hết. Như vậy phải nói sao đây? Giờ có người ta hỏi cực lạc có hay không thì quý vị phải trả lời cách xác thực cho người ta đủ lòng tin nó trả lời là sao? Trả lời là sao? Đó là một vấn đề. Bởi vậy nên cái khi mà có cái trách nhiệm giảng dạy rồi, mình phải nói làm sao cho đúng chánh pháp. Đó là một cái bổn phận của mình. Mà cũng đừng có làm mất lòng tin của người Phật tử nữa. Đó là hai cái, vừa đúng chánh pháp mà vừa không mất lòng tin của họ. Chứ còn đúng chánh pháp mà mất lòng tin cũng không được. Thành ra phần nhiều khi họ hỏi tôi câu đó thì tôi hay trả lời bằng cách này. Trả lời không trả lời gì hết. Tôi hỏi lại họ, hỏi bây giờ quý Phật tử thấy cõi ta bà mình ở là thiệt có hay không nhỉ? Thì họ trả lời có, tôi nói cực lạc có. Bởi sao vậy? Vì cực lạc là, còn nếu họ nói rằng trong kinh Phật nói tất cả cái gì có tướng đều là hủy quá không thiệt, không có, thì mình sẽ nói là nếu thấy quả ta bà là quyển thì quả cực lạc cũng là quyển, bởi vì nó là đối đãi. Cũng như nói sanh tử là quyển thì niết bàn cũng là quyển. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái đáp của mình á, mình không có dùng cái ý riêng để mà định, để mà quyết định, mà theo cái hiểu của người tín đồ. Người tín đồ cái trình đó họ hiểu cỡ nào thì mình nói để cho họ khỏi mất lòng tin. Vì họ xác nhận quả ta bà có thì thiệt, thì quả cực lạc phải thiệt. Còn nếu người nào mà họ học bát nhã, họ thông rồi, họ nói ta bà không thiệt thì cực lạc cũng không thiệt. Thì tùy cái trình độ của họ mà mình giải quyết. Chứ đừng có nói một mặt là bị lỗi lớn, phải không? Như vậy thì tất cả pháp nó không có thực có, cũng không thực không. Vì do như hồi nãy nói công hạnh của Bồ Tát tu, cho nên là do công hạnh tu có cái cảnh để mà đáp ứng với công hạnh đó, gọi là cảnh trang nghiêm đẹp đẽ để mà giáo hóa chúng sinh, thì đâu phải là không. Nhưng mà đã công hạnh tu là tướng sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển hóa, thì cái cảnh do công hạnh tu đó cũng không thiệt, cũng là quyển quá. Đó, nói như vậy để dễ hiểu. Cũng như bây giờ mình nói gần một chút đi, mình ráng nỗ lực làm có tiền, rồi cắt một cái nhà ở, cái nhà tương đối là sạch sẽ trang nghiêm, thì như vậy cái công tác mình làm, nó là cái công hạnh mình làm đó, nó là thiệt hay nó là vô thường? Thiệt hay vô thường? Thì công hạnh mình làm thuộc vô thường, phải không? Chứ hẳn vô thường mà. Thì mình kết được cái nhà nó thiệt hay vô thường? Cũng là vô thường luôn, phải không? Như vậy thì hạnh vô thường, thì cái kết quả của cái hạnh đó cũng là vô thường. Đó. Như vậy dù đẹp thì cũng là vô thường thôi. Đó. Hiểu như vậy thì mới biết hiện tại cái công hạnh của mình để trang nghiêm cái quả này công hạnh vô thường, thì cái kết quả cũng là vô thường. Mai kia do công đức mình tu được cái quả trang nghiêm thì công đức tu đó là hạnh tu, phải không? Hạnh tu thì cái quả của nó cũng là quyển quá vô thường. Hiểu vậy thì không có cái gì lạ. Nên ở đây Phật không cho mình chấp cái cuốn định thực có thực không, mà cái thói quen của mình cứ thấy thật có thật không, phải không? Bây giờ như vậy trở lại niết bàn, thật có là thật có. Trả lời cho dứt khoát tôi nghe coi. Có hay không? Bởi vì mình quen cái thói là phải nói hai bên, hoặc là có hoặc là không, chứ ít cái chồng nói cái mà nửa chừng đó, phải không? Niết bàn nó không có cái tướng thì làm sao nói là có, phải không? Mà niết bàn nó là thể không sanh diệt thì làm sao nói nó là không, mà không phải tướng cho nên nói là không có. Không phải cái thể không sanh diệt làm sao nó không nơ được, cũng như cái thấy của mình, cái hay thấy của mình là ở mắt, thì cái hay thấy này nó có tướng không? Nó có tướng không? Nó đâu có tướng, phải không? Nó thấy được cái qua, nhưng mà cái thấy đó nó không có tướng. Bây giờ hỏi cái thấy nó thiệt có là thiệt không thì nói sao? Nói có nó là sao, cái thấy nó là sao? Diễn tả nó có được. Và nếu nó là không không, tại sao mình thấy? Thì có thấy tức là phải không, phải không? Mà tướng thì nó không có. Thì những cái điều đó nó rõ ràng, mà ở thế gian người ta không có chịu, người ta cứ nói cái gì phải thấy, phải có tướng mới gọi là có, mà không có tướng gọi là không. Cái đó là một cái nhìn rất là thô thiển. Ví dụ như mình lỗ mũi đương làm gì? Thở đó là nhờ không khí mình sống. Nhưng mà giờ hỏi không khí có hay không thì nó hay sao? Hồi nãy có cái có người nào nít một chút, hỏi có đâu chỉ tôi coi, thử chỉ dùng cái ở đâu ra sao, rồi nếu nó tôi chỉ không được, nó chỉ không được là không có. Thế mình nói là sao? Đó là một cái vấn đề thật là nan giải, mà chỉ có cái người đến đó hiểu được đó là mới biết. Có mà diễn tả không được, chỉ không ra, phải không? Đó, bây giờ thì mình ai thấy cũng đương sống là nhờ không khí. Nhưng bây giờ có mấy đứa bé hỏi thầy nói không khí là sao, thầy chỉ tôi coi. Bây giờ nói là sao đây, thầy chỉ sao đây, thầy liền đầu hàng. Sao thầy chỉ không được? Thầy chỉ được, không được là không có. Chứ còn này tôi nói đồng hồ có, tôi chỉ đồng hồ thầy thấy nè, thầy nắm được. Nói cái bình bông có, thầy chỉ đồng hồ bình bông được, nắm được. Còn giờ không khí thầy nói có, tại sao chỉ không được? Thì mình nói sao? Đó, như vậy mới thấy chỉ có người khi lớn rồi hiểu rồi học hiểu. Mình sống ở trong đây có không khí bàn bạc, mình hiểu như vậy, chứ còn thiệt phải chỉ ra chỉ không được. Cái đó niết bàn cũng vậy. Nghĩa là khi mà mình chưa có tới đó, mà mình hoặc nó có hay không đều là lối nói, không có xác thực. Phật tới chỗ như đó mà không bao giờ nói nó là sao trên. Cho nên có người hỏi sau khi Phật nhập niết bàn còn có hay không còn có đó, là những câu hỏi Phật miễn trả lời. Nói có không được, nói không không được. Mà nếu nói có thì họ lại chấp có, nói không thì họ lại chấp có, là chấp có là thường, nói không mà chấp không là đoạn, thành ra bị hai cái lỗi. Mà ngài không có nói tôi tới đó biết chứ không có nói nó thế nào hết. Thì cũng giống là như giờ nói không khí á, thì ai đây mình cũng biết, mình biết không khí mình thở. Nhưng mà mấy đứa trẻ chừng 5-7 tuổi nó hỏi, biểu mình chỉ thì mình cũng bó tay, không làm sao mình chỉ nó được. Mà mình chỉ không được thì nó nói không có thì mình cũng chịu thôi, phải không? Nhưng mà nói không có thì mình cãi, không có lấy gì thở. Thì nó phải chỉ nó biết nó đang thở. Chứ còn thực ra chỉ không được thì cái kia cũng vậy. Nghe phàm cái gì có tướng thì nó lại dối, là hư giả, là diêu hợp. Mà cái niết bàn là không tướng, nó không có phải là cái duyên hợp, thì làm sao có tướng? Mà không tướng là làm sao chỉ? Cho nên cái chỗ đó phải khéo. Chỉ có Đức Phật thì ngài mới dùng những phương tiện, ngài chỉ ra bằng cách này cách kia, rồi chúng ta lâu ngày thấm hiểu, chứ còn không có thể chỉ thẳng được. Bởi vậy nên hai cái kiến chấp có và không đó, là hai cái kiến đó rất là quan trọng. Nghĩa là mình lạc gì có thì đó là thường, lạc gì không thì chấp đoạn, nó khó như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là giác ngộ rồi thì sao lìa được cái kiến chấp thường là có, kiến chấp đoạn là không. Diện lập là chị và phỉ bán là hai kiến chấp có và không, duy chánh pháp mới hay lìa nó, chánh pháp không có kẹt trong hai cái đó. Xong vị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, ngoài quẩn biết trên còn phải xu hướng vốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh tín xa lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật Bồ Đề. Ai mà không còn kẹt dính hai bên đó mới là cái nhân Bồ Đề chân thật, còn nếu còn kẹt dính là chưa có cái nhân Bồ Đề. Thế Tôn nhận lời Bồ Tát Đại Huệ thỉnh rồi, vì nói kệ Dựng Lập và Phỉ Báng không có tâm lượng kia, thân thọ dụng Dựng Lập và tâm không thể biết, mưu si không trí huệ Dựng Lập và Phỉ Báng. Phật nói là kệ rằng Dựng Lập là có, Phỉ Báng là không, không có tâm lượng kia, tức là trong chánh pháp không có tâm lượng đó. Thân thọ dụng tức là do cái gì thân mình thọ dụng được thì nói đó là có, và tâm không thể biết, ngu si không trí tuệ, rồi mới cho nên này là có và là không. Hai kiến chấp có không là ngoài tâm vọng chấp, không có tâm lượng kia là có không, chẳng phải chỗ tột cấu thành tâm lượng. Bởi vì cái có cái không không phải là chỗ tột cùng, mà mình kết hợp nó thành trong cái tâm lượng của mình. Muôn pháp như mộng, một phen mê sanh ra, trong mộng chúng sanh và thế giới chẳng phải chỗ biết của tâm. Nên khi mà mình mộng, mình thấy chúng sanh, thấy thế giới thì lúc đó mình không biết rõ từ đâu mà ra hết. Muốn đem sai biệt của việc mộng toan nói thật về giác tâm thì nào khác vẽ hình dáng như không, chỉ thêm vô si. Khi người ta đang mộng, đang mê thấy như cảnh trong mộng đó, mà mình tỉnh ở ngoài, mình nói cái đó là mộng, mình diễn tả cái thuyết cho họ nghe thì họ có biết gì không? Chỉ là làm chuyện không công vô ích, giống như vẽ hình dáng trong hư không. Thế Tôn nói cái nghĩa của kệ này muốn lặp lại cho rõ ràng, bảo Đại Huệ có bốn thứ chẳng phải có mà có Dựng Lập. Thế nào là bốn? Nghĩa là chẳng có tướng Dựng Lập, chẳng có kiến Dựng Lập, chẳng có nhân Dựng Lập, chẳng có tánh Dựng Lập. Kiến tướng kiến nhân tánh ấy gọi là bốn thứ Dựng Lập. Lại phỉ báng là không là sao không, đối với cái sở lập kia không có chỗ được, tức là đối với cái có đó mà mình thấy không được, không thể được, tức là thấy nó không, quán sát không nhận được, bèn khởi phỉ báng, tức là nói nó là không. Ấy gọi là tướng Dựng Lập và phỉ báng. Dựng Lập tức là có và không. Tự tâm hiện lượng vốn không tướng mà Dựng Lập tướng, vốn không kiến mà Dựng Lập kiến, vốn không nhân mà Dựng Lập nhân, vốn không tánh mà Dựng Lập tánh. Nói rằng tất cả pháp từ nghe tâm hiện lượng rồi vọng khởi, như vậy thì nó không có thực mà mình hư dối Dựng Lập. Nào là tướng, nào là kiến, nào là nhân, nào là tánh, Dựng Lập bốn thứ đây đều không biết tự tâm hiện lượng, cho nên chỗ Dựng Lập đều không có nghĩa thật. Bởi không có nghĩa thật bèn sanh phỉ báng, tức là không, thì không khác với Dựng Lập tức là có. Mình nói không thì đó là ngược với cái nghĩa có thôi. Hai lối chấp này đối với tự tâm hiện lửa cách nhau quá xa. Khi mà nói về chấp có, nói về chấp không thì rất là xa với cái tự tâm hiện lửa của mình. Lại nữa, Đại Huệ, thế nào chẳng có tướng Dựng Lập tướng, nghĩa là ấm giới nhập chẳng có tự tướng cộng tướng mà khởi chấp trước, đây là đây như thế, đây chẳng khác, ấy gọi là chẳng có tướng Dựng Lập tướng. Chẳng có tướng mà Dựng Lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư ngụy từ cô thủy các thứ tập khí chấp trước mà sanh. Thì đây cái thứ nhất là nói chẳng có tướng mà Dựng Lập tướng, nghĩa là sao? Nói rằng như là thân nông ấm của mình hay là thập bát giới, thập nhị nhập, chẳng có cái tướng riêng, tướng chung mà mình khởi chấp trước. Đây như thế, tức là đây có cái tướng thiệt, là đây chẳng khác, đây có cái tướng không khác. Đó gọi là chẳng có tướng mà dựng lập tướng. Nó không có tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Thì mình bây giờ có giống vậy không? Nó không phải tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Hiện giờ chúng ta có cái bệnh đó không? Có, phải không? Đừng nói chuyện gì xa. Nếu là một người ở trong chúng đây mà có cái hình dáng như thế nào, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là trắng, hoặc là đen, cái mình thấy của bên đó cao, trắng, cái tên bên đó là A, là B gì đó, mình thấy vậy rồi, thì có cái người nào ở nơi khác họ chưa biết, bây giờ họ lại muốn tìm cái bên đó, thì hỏi chứ cái bên A đó có đây không? Rồi ông A đó làm sao? Diễn tả tôi coi sao tôi có không? Thì nói ông A đó lùn lùn và đen. Thì mình liền nói sao? Mình không phải. Cái tướng của ông A phải là cao trắng, mà anh nói lùn đen không phải ông A, phải không? Như vậy thì mình cho cái tướng đó là cái tướng thiệt. Nếu ai diễn tả khác là mình không chịu. Như vậy thì tất cả cái tướng mà mình thấy ở đây mình đều cho là cái tướng thiệt hết. Tướng nào cũng là cái tướng thiệt. Hoặc giả nói ông A đó ổng mập, mà bây giờ hồi mà họ gặp những năm về trước ổng mập, bây giờ ổng ốm, hồi xưa ổng 60 kg, giờ ổng ốm còn có 50 thôi. Cái mình đó không phải, ông A ổng không có mập, ổng ốm. Người kia sẽ nhớ ông má kia gặp ổng mập, thì nó không phải ổng mập, ông A mập. Thì như vậy hai người cãi không? Nghĩa là ông A mập chứ ông A ốm, chỉ khác lúc trước mập, bây giờ ốm. Nhưng mà nghe nói cái trước mập ốm khác đó là mình không chịu được. Nghĩa là mình phải đúng như cái gì mình thấy, mình nói nó là tướng thật, còn nói sai đi là mình coi là không được. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta chấp cái tướng, bởi chấp cái tướng đó, cho nên người nó khổ. Mấy mình để thấy chấp tướng nó khổ không? Khổ không? Khổ làm sao? Chấp tướng nhiều thứ khổ lắm, khổ đủ đều. Bây giờ tôi nói ha, người nào mà ở trong chúng mà diện mạo khôi ngô rồi này kia đó, thì cho cái tướng mình là sao? À, tướng mình là đẹp. Mà chấp tướng mình đẹp, cái tâm ngã mạn nó nổi lên. Thì tâm ngã mạn nổi lên thì hạ ghét mình, nó thương mình. Cái khổ rồi. Đó là mới nói cái khổ số 1. Cái khổ số 2 nữa, thấy mình đẹp cho nên rồi thì ai tới này kia mình cũng hơi muốn khoe khoe cái đẹp của mình đó. Rồi tao thấy tao thương cái chừng đó, cái khổ thứ 2 nữa. Như vậy thì từ cái khổ ngã mạn rồi cái khổ ái nó cột theo, nó kéo cái dài dài đó. Còn nếu ai mà chấp cái tướng mà thấy tướng mình xấu thì sao? Rồi thấy mình xấu cái mình tối. Thấy không? Mình tối thì mình lúc nào mình cũng than thân trách phận mình. Sao mà cái tướng thành ra xấu quá, ai cũng khi ai cũng chê mình, thì tự nhiên mình khổ thôi. Thấy mình xấu bị người ta khi, bị người ta chê là mình khổ. Phải không? Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai nữa là đi đâu muốn nhờ ai việc gì, thấy khổ thì không ưa, nó thấy xấu thì không ưa, nói thì thấy dù duyên đó, không chịu giúp mình gì hết. Có khổ không? Khổ như đó. Như vậy thì đẹp nó khổ theo đẹp, mà xấu nó khổ theo xấu, cái nào cũng khổ hết rồi, phải không? Như vậy cho nên cái tướng đó là cái khổ, chấm vào tướng là khổ. Tự giờ không thành chấm, thanh này là giả dối, không có gì quan trọng hết. Là nó đẹp cũng không có nghĩa gì, là cái tướng hư dối, mà nó có xấu cũng là tướng hư dối thôi. Biết rõ như vậy không chấp thì mình khỏe, khỏe trong phần, phải không? Đó là cái gốc của tự tôn. Cho nên mình thấy được cái thân tướng nó không thiệt. Đó là mình nói về ngã, là nói tới sự vật cũng vậy. Bởi chấp tướng cho nên muốn cái gì cũng đẹp. Sắm cái đồng hồ cũng muốn đồng hồ cho đẹp, đẹp thì phải tốn tiền nhiều. Rồi may cái áo cũng muốn giải cho đẹp, rồi thở ra cho khéo thì cũng tốt tiền nhiều, phải không? Nghĩa là mặc là để ấm chứ đâu phải mặc để đẹp. Mà tại mình chấp tướng cho nên rồi tất cả cái đó đều là thấy khổ không. Rồi ở cái nhà cũng muốn cho đẹp, rồi cái gì cũng muốn đẹp hết, rồi tất cả mình đều đưa tới cái phải lo lắng, phải ngược xuôi rồi khổ. Như vậy cho nên khi mà bị kẹt trong cái tướng rồi thì người ta phải bị bao nhiêu thứ khổ. Như vậy từ từ cái mê chấp tướng đó nó đưa tới cái đau khổ không có kể hết được. Vì vậy mà ở đây Phật nói là hai cái bệnh đó, cái bệnh thứ nhất là bệnh chấp tướng, bệnh không thiệt mà mình chấp cái tướng thiệt, cho nên rồi mình cho cái tướng thiệt đó là có, chẳng có tướng mà dựng lập. Đây là do lỗi vọng tưởng hư mị từ vô thủy, các khí tập khí chấp trước mà sanh. Như vậy thì cái tướng đó gốc từ cái vọng tưởng hư vị từ vô thủy, tức là từ thuở nào đó, rồi do những cái thói quen tập khí chấp trước mà sanh cái tướng đó vậy thôi, chứ nó có thiệt gì đâu. Từ đây về sau bài rõ vốn không tướng vân vân, mà khởi chấp trước tướng vân vân. Ấm giới nhập vốn không tự tướng cộng tướng, mà khởi chấp trước tự tướng cộng tướng. Nên bảo pháp ngã chấp cứng không buông. Nên trong kinh nói cái pháp ngã chấp chấp chặt không có buông. Do đó Thánh Văn nói đây như thế, đây chẳng khác. Đó là lời chỉ cho chấp cứng đó. Đây là như thế, đây là không khác, nó là như vậy đó. Xong đều do mê Như Lai tàn, mà có nghiệp tứ chuyển tướng. Các thứ hư ngụy lại chạy theo căn thức dẫn khởi các thứ tập khí. Đây là suy nguyên bởi do chấp trước mà sanh. Đó là tiềm tận cái cội nguồn của nó, đều là do chấp trước mà có. Đó là nói về tướng. Bây giờ nói về kiến. Đại huệ chẳng có kiến dụng lập kiến tướng, là ấm giới nhập kia như thế chẳng nhã nhân chúng sanh thọ mạng tử dưỡng sĩ phu dựng lập. Không phải mà mình dựng lập, ấy gọi là chẳng phải có kiến dựng lập kiến. Kiến đây là kiến chấp, nghĩa là mình thành cái kiến chấp. Tại vì đối thân năm ấm hợp bát giới thập nhị nhập, nó là không có thiệt, không có chủ thể, mà mình chấp nó là thiệt, là có chủ thể, là mình, là người, là chúng sanh, là đủ thứ hết, dựng lập cho nó là thiệt. Đó gọi là kiến dựng lập tướng. Đại huệ chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là thức ban đầu không nhân sanh, sao chẳng thật như nguyễn vốn chẳng sanh, nhãn sát minh giới niệm trước sanh, sanh rồi thật có rồi trở lại hoại, ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập nhân, dựng lập tướng. Đây nói chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là sao? Nói tất cả đều từ cái thức ban đầu, tức là mê Như Lai tàn bất giác đó, mà thành chuyển thành thức. Mà chuyển thành tàn thức rồi thì cái đó nó không có nhân, mà bây giờ mình dựng lập nhân, nó sao nó không thật như nguyễn vốn chẳng sanh, nhãn sắc minh giới trước sanh rồi sanh rồi thật có là trở lại hoại. Ví dụ như bây giờ thường thường mình thấy thì trước hết là trước có con mắt, phải không? Con mắt rồi kế gì nữa, kế là cái hình sắc. Đó, như vậy thì nhãn là con mắt, sắc là hình sắc, rồi kế cái gì nữa, có ánh sáng. Nếu cái bình bông đến đây mà trời tối mờ mình thấy không? Như vậy thì có con mắt, có cái bình bông, thì như vậy có nhãn có sắc, mà muốn thấy được cái bình bông đó phải có ánh sáng, đó là có mình. Rồi như vậy thì có nhãn có sắc, rồi lại có minh, rồi có giới, rồi có niệm. Thì giới tức là cái giới hạn nó, tức là đây là nhãn, đây là sắc, rồi có cái thức nó khởi lên, rồi như vậy thì gọi là có giới, rồi giấy niệm phân biệt nó, đó là thức. Như vậy thì trước sanh rồi sanh rồi, tức là trước rồi sanh, sanh rồi thành có, bây giờ là có, rồi mai mốt nó bại hoại, chấp đó là thiệt, nó gọi là cái nhân tướng ban đầu đó. Nói nó có cái nhân, nhân là sắc, nhân là con mắt, nhân ánh sáng mà có vân vân. Thì như vậy đó gọi là chấp có cái nhân, nhân ở sau ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập cái tướng, nên không có nhân mà dựng lập cái nhân tướng. Kiến tức là ngã kiến, nơi ấm giới nhập nên gọi là nhân ngã. Thức ban đầu không nhân sanh là mê làm tàn thức, mê tàn làm thức, tức là mê Như Lai tàn, giết thành đã tàn thức đó. Do đó có nghiệp tướng, chuyển tướng đều là việc trong mê, in tồn sanh mà chẳng có nhân sanh. Đã in tồn tức chẳng thật như quyển là vốn chẳng sanh, do nhãn, thức, sát, minh, in tồn sanh tiếng nói, nói rồi lại giết. Nói tóm lại, chẳng có nhân vọng chắc là nhân mà khởi ra dựng lập, đó gọi là nhân dựng lập. Đại huệ chẳng có tánh dựng lập tướng là hư không, diệt tạng, bát niết bàn, chẳng phải làm ra, chẳng ra chấp trước tánh dựng lập. Những thứ này lìa tánh phi tánh, tất cả pháp như sừng thỏ, ngựa vân vân, như thấy cốc rũ, lìa có và chẳng phải có, ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng. Nói rằng như là hư không, như là diệt tận, tức là diệt tận định đó, niết bàn, những cái đó đó là không phải làm ra. Có ai làm ra hư không không? Thì niết bàn cũng không phải làm ra, diệt tận định cũng, diệt tận cũng không phải là làm ra. Như giờ mình chấp trước nó có cái làm ra, rồi chấp trước tánh dựng lập tánh, tức là có cái thực thể. Như vậy thực thể hư không là sao? Cái gì không làm ra thì nó không có thực thể, mà mình chấp có thực cái hư không, tức là chấp hư không có thực thể, mà chấp hư không thực rồi biết là cũng có thực, thành ra mình chấp biết bằng thực, chấp hư không thực là cái lối dựng lập tánh của hư không, của niết bàn. Như vậy thì những thứ này lìa tánh phi tánh, tức là lìa có thực thể và không thực thể, vì nó không có cái đối đãi, nó không có cái thực có và thực không. Tất cả pháp như sừng thỏ ngựa, đối cái này có thì tạm nói này là không, đối sanh tử, hết sanh tử thì tạm nói là niết bàn. Thế còn niết bàn nếu khi hết sanh tử rồi thì không còn lập cái tên vô sanh nữa, bởi vì còn sanh tử thì mới nói là có cái vô sanh, còn sanh thì mới nói cái không sanh, phải không? Đến khi không còn sanh nữa thì nói gì? Nói không sanh đối với cái gì? Nó hết chỗ đối rồi, nó không có thiệt. Cho nên đây là Phật mới dụ tất cả pháp như sừng thỏ ngựa, ngựa có sừng không, thỏ có sừng không, như thấy tóc rũ, như con mắt mình nhìn ra ngoài trời nắng, nó thấy có những là những cái tia nó chĩa xuống nhỏ, mình thấy như tóc rũ đó, lìa có và chẳng phải có. Như vậy nói sừng thỏ, nói sừng ngựa thì có ngôn thuyết, phải không? Nói sừng thỏ là có cái lời nói sừng ngựa là có lời nói, mà sự thật sừng thỏ có, sừng ngựa có không? Như vậy thì chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Nhớ như vậy thì cái hư không, niết bàn vân vân chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Tại sao? Bởi vì nó không có tất cả những cái tướng mà mình dựng lập ở đây. Ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng, dựng lập và phỉ báng là ngu phu vọng tưởng, chẳng khéo quán sát tự tâm miệng lượng, không phải thánh hiền, thế nên lìa ác kiến dựng lập phỉ báng nên phải tu học. Vì vậy mà mình phải lìa cái ác kiến, phỉ báng là không, dựng lập là có, phải tu học như vậy. Hư không diệt tạng niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra, ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói cái chỗ này thì tôi cũng đi xa một chút, bởi vì tất cả chúng ta tu bây giờ cứ nghĩ rằng do cái công tu mình mà được niết bàn, phải không? Tôi nghĩ vậy không? Do cái công tu của mình mà được niết bàn, như vậy là mình tu để được niết bàn, như vậy niết bàn là cái công phu của mình làm ra, phải không? phải vậy không? Nếu nó tu mà được niết bàn thì niết bàn là do công mình làm ra chứ gì. Công mình làm ra từ từ, lần đầu chút rồi làm gom lại cho nó lớn lên, tới đó cái thành được cái niết bàn, phải vậy không? Cái điều đó là một cái điều mà đa số người cứ tưởng nó không đúng với chánh pháp. Tu được niết bàn thì niết bàn nó là tứ thanh diệt như quyển rồi. Như vậy thì làm sao được niết bàn? Tu không được thì làm sao được? Không thể ngồi không được niết bàn. Đó là một cái điều, một điều là mà tôi đã từng ví dụ nhiều lần. Tu không có phải tu để được niết bàn, tu không phải để được Phật tánh, để được chân tâm, mà tu là chẳng qua dẹp cái phiền não cấu quế sạch, rồi niết bàn Phật tánh chân tâm hiển lộ. Thành ra niết bàn Phật tánh chân tâm không phải tu được, mà nó chỉ hiển lộ khi nào mình dẹp sạch phiền não cấu quế vọng tưởng điên đảo sạch rồi thì tự nó hiển bàn. Giống như mặt gương, không phải mình lau bụi là lau sáng mặt gương, phải không? Mặt gương nó tự sáng, nhưng mà bụi phủ nó không hiển lộ, không hiển lộ được ánh sáng của nó. Bây giờ mình lấy cái khăn lau, lau hết bụi, thì như vậy lau bụi hay lau gương? Lau bụi hay lau gương? Lau bụi chứ không có lau gương. Gương nó tự sáng rồi. Khi hết bụi thì mình thấy gương sáng, rồi mình cứ nói mình lau cái gương nó sáng, thì cái điều đó nói đúng không? Đúng hay là không đúng? Nói như vậy thì được, nói lau hết bụi thì gương nó tự sáng được, phải không? Chứ còn nói mình lau gương sáng là không được. Cái gương nó tự sáng rồi, đâu để lau cái sáng. Nhưng mà vì bụi phủ thì đây là lau hết bụi, hết bụi rồi gương sáng. Như vậy thì cái lau đó là lau bụi chứ không phải lau gương, phải không? Mình tu đây là dẹp phiền não chứ không phải tu để được niết bàn. Mà khi phiền não hết rồi thì niết bàn hiển lộ, chứ không phải tu niết bàn. Nhớ như vậy các. Niết bàn tu thì niết bàn trở thành nó sinh diệt mất rồi. Vì phiền não nó che phủ niết bàn, cho nên rồi chúng ta cố dẹp sạch hết những cái phiền não. Mà phiền não hết thì niết bàn hiển ra. Mà đó là một chân lý mà thiên hạ không biết. Cũng như bây giờ có người đó đi ăn trộm nè, uống rượu say nè, rồi mèo chuột 4, 5, 6 tật xấu. Mà khi nào có 4, 5, 6 tật xấu thì gọi nó người xấu, người tốt. Người xấu. Bây giờ họ muốn làm người tốt phải làm sao? Phải làm sao? Họ đâu cần làm gì, họ chỉ bỏ những cái xấu thôi, thấy không? À, bỏ uống rượu nè, à, bỏ mèo chuột nè, bỏ những cái thói xấu hung dữ của họ, hết những tánh xấu đó rồi thì ta gọi người đó là gì? Người tốt thì người tốt đó, không làm thêm cái gì thành tốt hết đấy, mà chỉ bỏ hết cái xấu đó thành tốt. Như vậy thì đó là lẽ thật chứ. Đừng mà ông phải làm cái này chưa tốt, mà nếu mấy cái tật xấu không bỏ thì có làm gì cũng là xấu thôi, phải không? Như vậy thì cái quan trọng là bỏ hết những cái xấu thì tự nó là xấu. Cái xấu nó sẵn, mà vì có những cái xấu nó làm mình thành người xấu. Bây giờ bỏ hết những cái xấu thì tự nó là người tốt. Chứ kiếm người tốt ở đâu nữa vậy? Thế nên bây giờ ông đã thành người xấu rồi, ông phải vẽ mặt vẽ mày lại đó để thành người tốt, được không? Dầu vẽ mặt vẽ mày mà cái thói cũ còn nguyên thì không thành người tốt bao giờ. Đó. Như vậy thì thành người tốt chỉ bỏ những cái xấu. Cũng như vậy, nghĩa là được niết bàn là bỏ hết phiền não. Do bỏ hết phiền não thì niết bàn hiển lộ. Như vậy tu có nghĩa là bỏ phiền não, chứ không phải tu để được niết bàn. Nhớ như vậy thôi. Nhiều cái mới nghe thì nghe nó khó hiểu, nhưng mà nó là một lẽ thật. Mình không biết thì cứ nói tôi tu để được niết bàn, tôi tu để chứng cái này chứng cái nọ. Chứ sự thật tu là để bỏ hết những cái phiền não mà nó đã tích lũy ở trong tâm niệm niệm của mình từ vô thủy đến giờ. Mỗi ngày thấy nó để bỏ. bỏ hết nó rồi thì niết bàn hiện tiền cái gì hết, chứ khỏi tiền khỏi kiếm cũng khỏi có làm gì cho cái niết bàn hết. Như vậy thì quý vị nhớ tu là dẹp phiền não, là bỏ phiền não, chứ phải tu là để làm thành niết bàn, tạo nên niết bàn cũng không. Đó là những cái điều nói cho thật rõ để là nghe đây nói. Hư không diệt tạm niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói vậy thì nghe khó hiểu quá, thấy không? Lìa tánh như tánh là lìa có và không, đã chẳng phải tánh làm ra tức là lìa có. Không cũng do đối đãi với có, nên lìa có tức là lìa chẳng phải có là không, lìa có tức là lìa không, còn chấp có tức là chấp không, phải không? Vì có là đối với cái không. Bây giờ lìa có tức là lìa không, chấp có tức là chấp không. Thiết kỷ mà nói thì tất cả pháp đều lìa có và không, như sừng thỏ ngựa, như thấy tóc rượu. Cho nên biết dịnh lạp phỉ bát đều là vọng chấp của ngu phu, chẳng phải người khéo quán sát tự tâm hiện lượng, không thể thâm đạt được thật tướng, nên cần phải tu học. Bởi vậy cho nên mình phải thấy rõ để mà tu học. Đọc tiếp. Không về.